Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là nhân có một thính giả hỏi về việc ông định mua thuốc thống phong của tàu để chữa bệnh viêm khớp của mình, nhưng sau khi dùng thì lại được biết rằng cái thuốc gọi là của tàu đó lại chứa đề xa, là một cái chất mà dùng trong Tây y. Do đó mà hôm nay tôi nghĩ rằng là chúng ta nên bàn một chút về thuốc giả, vì đó là một vấn đề rất là quan trọng.
Là xin bác sĩ cho biết thế nào là thuốc giả và tầm quan trọng của thuốc giả?
Vâng, thuốc giả là thuốc, nói cho rộng đó thì nó là thuốc không đúng với cái tiêu chuẩn để dùng để chữa bệnh. Người làm thuốc giả là giả mạo cái tên thuốc của một nhà bào chế đã được tín nhiệm là một chất khác, đổi cái tên đó dùng để đánh lừa bệnh nhân để lấy tiền mà thôi. Thành ra được coi là thuốc giả là những cái gọi là sản phẩm không có hoạt chất, không có hoạt chất. Có thể nó chỉ chứa bột ngô, bột mì hoặc là vôi bột, hoặc là chứa một chất không có tác dụng chữa bệnh theo đúng như là người làm thuốc giả quảng cáo, hoặc là nó có thuốc nhưng không đủ liều lượng, hoặc là thuốc không đúng, không có phẩm chất, hoặc là có lẫn những cái tạp chất khác, nghĩa là những cái chất khác lẫn vào trong cái thuốc đó. Thuốc giả thì khá phổ biến, không phải chỉ ở Việt Nam, nó xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt là các nước đang phát triển, tức là những nước mà còn tương đối nghèo, nơi mà cái nền kinh tế yếu kém và chưa có một cái tổ chức y tế thật là chặt chẽ. Sở dĩ vấn đề thuốc giả nó phổ biến hơn trước là vì ngày nay người ta dễ làm thuốc giả hơn. Vì những người có ý muốn làm thuốc giả có thể mua các cái dụng cụ làm ra thuốc, làm ra cái viên thuốc dễ dàng. Và cái viên thuốc trông cũng đẹp, cũng giống như là viên thuốc thật. Nó chỉ khác nhau là cái chất lượng chứa ở trong viên thuốc mà thôi. Mà khác nữa đó, cũng nên nói thêm rằng là vì sự phát triển của sự buôn bán trên mạng Internet, nên người mua và bán không cần gặp nhau, không ai biết ai là ai. Nên những người làm thuốc giả cũng lợi dụng cái tình trạng này để bán các hàng giả của họ ở trên mạng. Như đã nói là thuốc giả xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Ở các nước nghèo thì những người làm thuốc giả thường hướng về việc làm những thuốc phổ thông bán cho nhiều người, như là các thuốc kháng sinh, như là ampicillin của chúng ta chẳng hạn. Người Việt thì rất là hay dùng ampicillin, những thuốc chữa bệnh lao, nó phổ biến ở các nước đang phát triển, cũng như là các thuốc chữa bệnh sốt rét. Trong khi đó ở các nước giàu, cũng ngay cả nước Mỹ là nơi mà có cái chế độ quản lý thuốc khá chặt chẽ, nhưng cũng bị cái nạn thuốc giả. Ở các nước giàu thì người ta làm thuốc giả hướng vào các thuốc đắt tiền, như là các thuốc chữa bệnh ung thư, những thuốc chữa bệnh ung thư mới rất là mới, áp dụng những kỹ thuật mới nhưng rất là đắt tiền, thì người ta làm giả những thuốc đó, cũng như là những thuốc chữa bệnh thiếu máu. Thế ở nhiều nơi, nhất là ở Việt Nam, thì người dân bà con chúng mình còn có thói quen tự chẩn đoán, tự điều trị, cho nên những người làm thuốc giả cũng lợi dụng cái tình trạng này mà tìm cách làm giàu.
Vâng, thưa bác sĩ, thì làm sao để biết là đã dùng nhầm phải thuốc giả?
Vâng, đó là một cái vấn đề mà thực ra cũng khó biết. Chúng ta có thể là nghi ngờ là đã dùng nhầm thuốc giả khi điều trị đúng mà lại thấy bệnh cứ nặng thêm, hoặc là dùng thuốc mà thấy có nhiều tác dụng phụ, hoặc là thấy bị dị ứng, vân vân. Trong cái trường hợp mà nghi ngờ như vậy thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình và có thể đến hỏi dược sĩ, vì dược sĩ là những người chuyên môn về thuốc, họ có quen nhận diện và biết được vấn đề thuốc thật, thuốc giả hơn.
Thế thì làm sao để mà phân biệt được thuốc thật với lại thuốc giả?
Vâng, đó là điều khó, vì người ta đã làm giả, tức là làm cho nó giống như thật để đánh lừa mình. Thì người mua thì có thể là, đây là những điều sơ bộ. Người mua có thể thấy rằng viên thuốc khác với viên thuốc mà họ quen dùng trước đây, nếu họ đã dùng thuốc đó rồi. Cách đóng hộp có thể không giống, không có cái dấu của cái nhà thuốc chính hiệu, những cái thuốc từ ngoại quốc có thể là viết sai chính tả, ví dụ họ viết tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là sai văn phạm. Người dùng, người mua thuốc có thể kiểm tra và đối chiếu xem những cái lời dặn, chỉ dẫn ở trong, ở ngoài cái, ở cái hộp thuốc, và so sánh đối chiếu với lại cái vị thuốc ở trong, trong hộp đó, đối chiếu cái ngày hết hạn, đối chiếu cách chỉ dẫn, những lời chỉ dẫn ở trong, ở ngoài có khi nó không phù hợp với nhau, cũng như là họ xem xét cái màu và mùi vị của viên thuốc, nó có thể khác với viên thuốc thật. Mà khác là nhiều khi những người kẻ gian làm gian lận, nên là phương tiện của họ có thể thô sơ so với cái phương tiện của một viện bào chế chính thống, cho nên là họ có thể có sơ hở và không sao chép được đúng cái mẫu mã, và không làm được viên thuốc giống như là viên thuốc chính hiệu.
Bác sĩ có đề cập đến việc là bây giờ thì nó lại có cái việc mua bán ở trên mạng Internet, người mua người bán không cần phải gặp mặt nhau mà chỉ cần bấm nút thôi là đã mua được thuốc rồi. Như vậy thì theo bác sĩ có nên là mua thuốc ở trên mạng Internet hay không?
Vâng, đúng. Ngày nay thì chúng ta quen dùng mạng Internet lắm rồi, nó rất là phổ biến tất cả ở khắp mọi nơi, cho nên mua bán trên mạng rất là tiện. Nhưng áp dụng vào thuốc thì tôi thấy là rất là cần phải thận trọng, vì chỉ có thể tin được những cái mạng mà có cơ sở vật chất, nghĩa là có nhà cửa của họ và có địa chỉ, có đường dây điện thoại rõ ràng. Và nếu là ở Mỹ thì phải được cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Mỹ chấp nhận. Còn những ngoài ra thì không nên tin những lời nói trên mạng, vì nó không có cơ sở gì cả. Không ai biết ai là ai, chỉ bấm nút mà thôi. Thì điều đó rất là nguy hiểm nếu chúng ta dùng thuốc và mua thuốc như vậy.
Thưa bác sĩ, tác hại của thuốc giả như thế nào?
Vâng, thuốc giả, người bệnh đã có bệnh thì muốn đi tìm thuốc để chữa bệnh của mình, để khỏe, để khỏi bệnh, để khỏe, để sống lâu. Thì thuốc giả không làm được cái việc đó. Rồi thuốc giả làm hại bệnh nhân, làm cho sự điều trị bị chậm trễ. Vì khi được biết là thuốc giả thì đi chữa bệnh không hết, mới để lại tìm cách để đi khám thêm mới được biết, thì mất thời gian. Họ không khỏi bệnh, họ và vì chữa không đúng, không tốt, cho nên bị biến chứng, tiền mất tật mang và có khi bị chết. Thuốc giả gây thiệt hại, ngoài cái thiệt hại cho cá nhân người bệnh, nó gây thiệt hại tài chính cho cái công ty sản xuất thuốc thật. Và thực thì là nó là một sự đánh lừa và lấy tiền, lấy cắp của công ty sản xuất thuốc thật, làm mất cái uy tín của công ty làm thuốc thật, tức là phá hoại, có tính chất phá hoại, và làm mất lòng tin của dân chúng vào thuốc, vào cái nền kinh tế. Và mặt khác nữa là nó tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc, khiến cho có thể gây ra bệnh dịch, tức là gây hại cho một số đông đảo quần chúng nữa. Nhân dịp thì để cho câu chuyện nó có tính chất thời sự và xác thực và đúng, là tôi xin kể hai trường hợp mà đang làm cho các người có trách nhiệm đang phải quan tâm. Trường thứ nhất là ở Hoa Kỳ và trường hợp thứ hai là ở Việt Nam. Ở Hoa Kỳ thì hiện đang xảy ra một cơn khủng hoảng về thuốc giảm đau giả có chứa một chất y khoa gọi là fentanyl. Fentanyl, nó chứa cái chất đó quá cao, làm cho nhiều người chết vì ngộ độc. Theo giới hữu trách, thì một khối lượng thuốc chống đau giả đã được nhập lậu vào Hoa Kỳ. Viên thuốc có thể trông giống cái viên từ chuyên môn y khoa gọi là viên thuốc oxycodone, là một dẫn chất của thuốc phiện. Nó là một chất dùng để chữa những cái trường hợp đau nặng, như là đau của người bị bệnh ung thư. Người bệnh ung thư dễ bị đau, nghĩa là khi họ đã bị ung thư di căn nữa thì họ đau lắm. Và những thuốc đau thông thường mà chúng ta quen dùng nhiều khi không đủ, nên phải dùng đến những cái dẫn chất của thuốc phiện, là một, nó có tác dụng mạnh hơn. Thế cái viên thuốc giả mang tên là oxycodone, nhưng trông nó giống như là viên oxycodone thật, nhưng không có chứa oxycodone, mà lại chứa fentanyl, là một chất mạnh hơn morphine gấp 100 lần. Ketamine có được duyệt để dùng trong những trường hợp đau cực nặng và được dùng và có quy định và hướng dẫn cẩn thận để dùng rất là cẩn thận và có kiểm soát để đề phòng các tác dụng phụ. Nhưng mà những người làm thuốc giả thì mặt khác là nên nói thêm rằng cái việc sản xuất ra fentanyl thì lại rẻ hơn là sản xuất ra cái chất dùng trong cái tên cái thuốc tên là oxycodone. Cho nên những người làm thuốc giả lại làm ra nhiều fentanyl và dùng nó dưới cái tên của thuốc gọi là oxycodone có giá đắt hơn để họ bán lấy được nhiều tiền hơn. Theo cơ quan kiểm dịch và phòng bệnh mà chúng ta quen gọi tắt là CDC, thì trong thời gian từ cuối năm 2013 cho đến năm 2014 ở Mỹ, có 700 người đã chết vì dùng thuốc giảm đau. Trong số này, 79% là do fentanyl tổng hợp với cái liều quá cao, phần lớn là ở trong cái viên thuốc giảm đau giả. Một trường hợp khác là vào tháng 3 năm 2016, tức là năm ngoái, các nhà hữu trách ở tiểu bang Ohio tịch thu 500 viên thuốc giảm đau mang ký hiệu của oxycodone 30mg. Nhưng phân chất trong những viên thuốc đó thì không tìm thấy oxycodone, nhưng lại tìm thấy một cái chất hóa học khác, gọi tên nghiên cứu của nó là U47-700. U47-700 là một chất á phiện tổng hợp không được phép để dùng chữa bệnh vì nó quá độc, nhưng người ta đã dùng nó cho vào cái viên gọi là oxycodone, mang tên giả là oxycodone, và tình trạng này đã gây ra 17 trường hợp ngộ độc làm cho một số người chết. Đó là tình trạng ở Mỹ, tuy là nơi có sự kiểm soát rất là chặt chẽ nhưng cũng vẫn có tình trạng bị thuốc giả xâm nhập.
Thế còn ở bên những nước như Đông Nam Á hay là ở bên Đông Nam Á hoặc như những nước như ở Việt Nam thì sao ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, đây là một điều mà thực ra các quý vị có thể mới thấy trên tin tức. Ở vùng Đông Nam Á mà trong đó có Việt Nam chúng ta đó, thì cái nạn làm kháng sinh giả và thuốc chữa lao giả đã được biết từ lâu. Tôi thỉnh thoảng cũng thấy bà con đi Việt Nam về thì cũng cứ nói là lo sợ dùng thuốc giả và không tin. Cũng vì thế mà một số các phòng khám là bác sĩ phải mua thuốc và trao cho bệnh nhân thì người ta tin là đúng hơn, là tốt hơn. Còn những thuốc bán ở ngoài thị trường thì không được tín nhiệm. Thế thành ra là những nước nghèo, những nước đang phát triển như những nước ở vùng Đông Nam Á của chúng ta thì có tình trạng thuốc kháng sinh giả, thuốc chữa lao giả và thuốc chữa sốt rét giả. Các thuốc kháng sinh giả hoặc là nó thiếu liều lượng hoặc là nó không phải là thuốc thật, nó không hữu hiệu, mà những người bệnh nhiễm khuẩn đã được chữa bằng những thuốc đó, tức là không được chữa thì hay là chữa không đúng kiểu, không đúng liều lượng thì nó phát sinh ra những cái chủng vi khuẩn kháng thuốc, nên làm cho có thể gây ra những bệnh dịch ngoài việc mà làm cho những người bệnh đó không khỏi. Thế sự nếu nói riêng về sốt rét là vấn đề có tính chất thời sự mới được chú ý đến gần đây hơn nữa, vì sự lưu hành của các thuốc chữa sốt rét giả đã được phát hiện từ nhiều năm, từ năm 1998. Thế lúc đó người ta đã thấy là có cái nguy cơ làm cho bệnh sốt rét tái xuất hiện. Sốt rét ở Việt Nam trước đây rất là nhiều, từ những năm trước, những năm 90 trở về trước, đến cuối những năm 90 thì rất mừng là tình trạng sốt rét đã gần như là không thấy nữa ở phần lớn trên đất Việt Nam. Nhưng mà vì cái nạn làm thuốc giả cho nên có người ta phát hiện thuốc giả ở nhiều nơi. Có một cái báo cáo phân chất 391 mẫu thuốc chữa sốt rét lấy từ Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, ở vùng biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện, thì cho thấy rằng 49,9%, tức là gần một nửa. Trong thực tế là một nửa những cái thuốc chữa sốt rét ở những vùng của chúng ta là thuốc giả, nó không có đủ liều lượng và có lẫn các tạp chất khác. Ở các nhà nghiên cứu, có một nghiên cứu báo cáo năm 2008 thì các nhà nghiên cứu hợp tác với lại Tổ chức Y tế Thế giới và Cảnh sát quốc tế dùng các phương tiện khoa học rất tối tân và có cái đi truy lùng và tìm tòi và truy đến nơi, tìm được đến nơi sản xuất ra cái thuốc chữa sốt rét giả. Và cái nhóm mà làm thuốc giả này ở miền Nam Trung Hoa, người ta đã định vị được, tìm ra được cái nơi sản xuất đó. Và các nhà nghiên cứu đã báo cáo cho nhà cầm quyền Trung Hoa, và chính quyền Trung Hoa đã mau chóng tìm và bắt những người làm ra thuốc giả này và xử phạt họ. Thế nên là đây là một việc làm rất tốt và rất là khích lệ. Nếu mà có nhiều những cái nỗ lực tương tự để truy tìm và tiêu diệt những cái ổ tổ chức làm thuốc giả khác thì giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn. Quả thật họ là những người không có lương tâm, và thành thật mà nói thì coi là những người tội phạm, vì họ làm chết người, không phải chết một vài người mà làm gây ra cái bệnh dịch, làm có thể làm chết cả trăm ngàn hay cả triệu người. Thì như quý vị có thể biết là theo tin tức thì đã có cái sự xuất hiện của cái gọi là bệnh sốt rét kháng thuốc, mệnh danh là siêu sốt rét, xuất hiện ở Campuchia, nó đã lan vào miền Nam Việt Nam cũng như là đã lan vào Thái Lan và Lào. Và theo tin từ Việt Nam thì sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện tại 5 tỉnh của Việt Nam, và từ tháng 4 năm nay cho đến bây giờ đã có 19.000 trường hợp sốt rét kháng thuốc được báo cáo ở Việt Nam. Điều đáng lo ngại là cái thuốc Artemisinin là thuốc chữa sốt rét hữu hiệu nhất thì hiện nay đã bị đề kháng. Thì hai thí dụ kể trên về thuốc chống đau giả ở Hoa Kỳ và thuốc chữa sốt rét giả ở Đông Nam Á cho thấy cái sự nguy hiểm và cái tai hại rộng lớn của thuốc giả.
Như vậy thì làm sao để bài trừ thuốc giả được, thưa bác sĩ?
Quả đó là một vấn đề nguy hiểm và cần phải có một cái biện pháp tích cực để bài trừ. Tôi thấy là trước nhất là người dân cần có ý thức về việc dùng thuốc, phải chấm dứt cái tình trạng tự chẩn đoán và tự điều trị. Điều thứ hai là cần có quy định về việc xét duyệt, bảo quản, phân phối và lưu hành thuốc, vì thuốc liên quan đến sức khỏe và mạng sống của người dân. Cần có một cơ quan quản trị để xét duyệt theo phương pháp khoa học để cho phép hay là ngăn cấm việc dùng thuốc, cho phép việc dùng những thuốc có tác dụng chữa bệnh và không cho phép dùng những cái gọi là thuốc mà làm hại hơn là làm lợi. Thuốc phải do dược sĩ bảo quản và phát hành, không thể có tình trạng mua thuốc tự do, giống như coi thuốc giống như là các mặt hàng tiêu thụ nào khác. Thuốc là không thể được so sánh như là những mặt hàng khác. Nó dùng để chữa bệnh, nó liên hệ đến sức khỏe và đời sống của con người. Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích các nước thành viên ở báo cáo thuốc giả một cách có hệ thống, theo hệ thống, để giúp cho sự phát hiện và truy tìm nguồn thuốc giả, bảo đảm việc cung cấp nguồn thuốc an toàn, hữu hiệu với giá rẻ, giúp cho sự thông tin giữa các nước, trao đổi kinh nghiệm giữa các nước về việc phát hiện, truy tìm và tiêu diệt tổ chức làm thuốc giả. Tóm lại thì thuốc giả là một vấn đề có phạm vi toàn cầu. Để bài trừ cái thuốc giả cần có sự hiểu biết của người dân, cần có tổ chức của nền y tế và cần có sự hợp tác giữa các quốc gia.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã hướng dẫn về cái vấn đề thuốc giả.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và cảm ơn quý vị thính giả.